Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về chỗ đứng của Kitô giáo tại Âu Châu. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Thước đo nhân tính chính là thái độ đối với đau khổ và người đau khổ. Đức Thánh Cha đã nói như trên nhân ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 18. Trong bài giảng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sáng thứ Năm 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, thước đo nhân tính chính là thái độ của con người khi đứng trước khổ đau và đối với người khổ đau. Ngày Thế giới bệnh nhân năm nay trùng với ngày kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho thành lập Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế. Kết hợp hai biến cố, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ của giáo hội và xã hội phải chăm sóc cho những người đau yếu. Thánh lễ được cử hành trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô diễn ra trước cuộc rước kiệu thánh thể và di hài thánh nữ Bernadette, người được Đức Mẹ hiện ra tại lộ Đức. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người suy tư về ý nghĩa và giá trị của bệnh tật. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội không thể tách lìa hai công việc của cùng một sứ mệnh là rao giảng tin mừng và săn sóc những người đau khổ trong thể xác và tinh thần. Theo Đức Thánh Cha, Chúa muốn chữa trị toàn thể con người. Trong tin mừng, việc chữa trị thân xác là dấu chỉ của một sự phục hồi sâu xa hơn, đó là được tha tội. Nhắc đến việc Đức Mẹ hiện ra tại lộ Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, những người khiêm tốn và nghèo hèn cũng như tất cả những ai kính sợ Chúa đều đã cảm nghiệm được lòng từ bi của Đức Mẹ. Theo Đức Thánh Cha, Kinh Magnificat, ngợi khen không phải là một bài ca dành cho những người được may mắn, mà là lòng biết ơn của một người đã trải qua những thảm kịch của cuộc sống mà vẫn tin tưởng vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Đây là bài ca nói lên niềm tin của bao thế hệ những người biết đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, và cũng như Đức Mẹ, quyết tâm phục vụ những người cần được giúp đỡ. Tin Vancouver, Canada. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cầu mong rằng Thế vận hội mùa đông tại thành phố Vancouver sẽ là một lời hứa thân hữu và hòa bình giữa các dân tộc. Thế vận hội mùa đông vừa khai diễn tại Vancouver hôm 12 tháng 2 và kéo dài cho đến cuối tháng này. Đây là lần thứ ba Canada đứng ra tổ chức Thế vận hội mùa đông. Trong lá thư đề ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua gửi cho du khách và các vận động viên, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc lại những giá trị mà các cuộc thi đấu Thế vận hội đề ra qua khẩu hiệu bằng tiếng Latin là Citius Antius Fortius, nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada viết rằng ba chữ này đã được chọn làm khẩu hiệu chính thức của Thế vận hội ngay từ năm 1894. Đây là ý tưởng của một linh mục dòng Đa Minh là cha Henri Didon nhằm khuyến khích các sinh viên cố gắng đạt những thành quả cao hơn. Kể từ đó, khẩu hiệu này đã là nguồn cảm hứng cho các lực sĩ trên khắp thế giới. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi, ước gì tất cả chúng ta, công giáo hay thành viên của các tôn giáo khác, đều biết áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống của chúng ta, để cùng nhau, chúng ta có thể trở thành những con người được nhìn nhận trên quy mô thế giới. Cách riêng đối với các vận động viên, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi hãy suy tư về mục tiêu của phong trào Thế vận là góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn, bằng cách giáo dục cho người trẻ tinh thần thân hữu liên đới và công bằng. Tin Manila. Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần thứ 5 do Cộng đồng Đại kết TG tổ chức tại Manila, Philippines đã kết thúc hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua bằng một thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila chủ sự. Sau cuộc gặp gỡ tại Chennai, Ấn Độ năm 1985 và cuộc gặp gỡ tại Manila năm 1991 và kế đó là cuộc gặp gỡ tại Calcutta năm 2006. Cuộc gặp gỡ mới đây là giai đoạn cuối cùng trong cuộc hành hương vì lòng tin tưởng tại Á Châu do Cộng đồng Đại kết TG tổ chức. Đã có trên 3.500 bạn trẻ đến từ khắp Á Châu tham dự cuộc gặp gỡ diễn ra tại Manila từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 2 vừa qua. Phần lớn các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ là người Philippines. Ngoài 500 bạn trẻ đến từ các nước Á Châu khác, còn có 200 người đến từ Âu Châu và Mỹ Châu. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại trường kỹ thuật Don Bosco, nằm trong khu phố Makati. Hầu hết các tu huynh của Cộng đồng Đại kết TG đều có mặt trong 4 ngày gặp gỡ. Ngoài ra, bản tin của dòng Don Bosco tại Philippines cũng cho biết có trên 100 tu sĩ của dòng tham dự cuộc gặp gỡ. Trong một cuộc phỏng vấn, Sư Huynh Aloa về trên Cộng đồng Đại kết TG cho biết, thầy đã gặp gỡ với nhiều tu sĩ Don Bosco tại nhiều nơi trên thế giới. Sư Huynh cũng cho biết sẽ gặp cha bề trên tổng quyền của dòng nhân dịp đến Roma vào tháng 3 tới đây. Sau Á Châu, cuộc gặp gỡ giới trẻ sắp tới do Cộng đồng Đại kết TG tổ chức sẽ diễn ra tại Chile, Châu Mỹ Latin, từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 12 năm nay. Và cuộc gặp gỡ dành cho giới trẻ Âu Châu sẽ được tổ chức tại Rotterdam, Hà Lan, từ ngày 28 tháng 12 năm 2010 đến ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Tin Paris. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp nói rằng, giáo hội tại nước này vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn được cho phổ biến trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, Đức cha Luigi Ventura, người vừa được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp vào tháng 9 năm vừa qua, khẳng định rằng giáo hội tại Pháp vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng. Đức cha Ventura, năm nay 64 tuổi, đã từng làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Canada 8 năm. Nhận định về giáo hội tại Pháp, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh nói rằng, giáo hội này có một lịch sử phong phú, gần gũi với Tòa Thánh và là trưởng nữ của giáo hội. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, giáo hội này cũng đang phải đương đầu với những vấn đề mà các nước tân tiến đang gặp như tỷ lệ thực hành đạo thấp, tình trạng khan hiếm linh mục. Ngài nói rằng, việc Ngài được bổ nhiệm làm Sứ Thần tại Pháp vừa là một vinh dự, vừa là một trọng trách nặng nề. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp, Đức cha Ventura nói rằng, Ngài đến Pháp với hai lỗ tai mở lớn. Ngài sẽ lắng nghe các đức giám mục Pháp trong phiên khoáng đại sắp tới. Ngài sẽ lắng nghe các thành viên của xã hội dân sự và chính trị. Nhưng theo Ngài, lắng nghe không chỉ có nghĩa là nghe, mà còn phải đọc hiểu được tình hình. Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh đặc biệt nói đến tính thế tục, vốn là một hiện tượng lịch sử tại Pháp. Ngài nhắc lại rằng, nhân chuyến viếng thăm Roma, Tổng thống Pháp đã nói đến một tính thế tục tích cực. Theo Ngài, thế tục tích cực là nhìn nhận chỗ đứng và giá trị của các tôn giáo trong việc phục vụ xã hội. Cuối cùng, đề cập đến những vấn đề mà Ngài sẽ nghiên cứu, Đức cha Ventura nói rằng, Ngài cần phải thấm nhập vào tình hình giáo hội. Theo Ngài, đọc lại các thánh giáo phụ trong những thế kỷ đầu, người ta thấy rằng những vấn đề của thời đó cũng giống như ngày nay, mặc dù hoàn cảnh có khác nhau. Tin Pháp. Ngày càng có nhiều người Pháp thực hành chay tịnh. Theo một cuộc nghiên cứu được phổ biến trên tuần báo Đời Sống, chay tịnh là một thực hành ngày càng thu hút nhiều người, nhất là phụ nữ, với những động lực có tính cách cá nhân và tinh thần hơn là tôn giáo. Cuộc nghiên cứu do nhà xã hội học Jean-François Barbier-Bouvet thực hiện, nhưng cuộc hội thảo về chay tịnh diễn ra tại thành phố Saint-Étienne từ ngày 12 đến 14 tháng 2. Trong số những lý do thúc đẩy ăn chay, lý do đầu tiên được nói đến nhiều nhất là thanh luyện, tẩy độc và phục hồi cơ thể. Những lý do kế tiếp là lùi lại đằng sau cuộc sống hàng ngày, tìm lại sự bình an, lắng nghe tiếng nói của thân xác. Với tỷ lệ ít hơn, một số người cũng nói rằng động lực thúc đẩy họ ăn chay là tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống, đào sâu đức tin nơi Thiên Chúa, điều chỉnh sự ăn uống. Cũng có một số ít nói rằng họ ăn chay là để cảm nghiệm được một quan hệ mới với giáo hội. Tin Đài Loan. Các đức giám mục Đài Loan kêu gọi rao giảng tin mừng cho đất nước. Một năm sau ngày kỷ niệm 150 năm tin mừng được truyền bá tại quốc gia hải đảo này, các đức giám mục Đài Loan kêu gọi các tín hữu hãy tham gia vào công cuộc rao giảng tin mừng cho xứ sở. Với tựa đề Ra khơi, tham gia rao giảng tin mừng, lá thư mục vụ của các đức giám mục Đài Loan ghi nhận rằng hiện vẫn còn nhiều người cần biết tin mừng của Chúa Kitô. Theo các đức giám mục Đài Loan, là một tín hữu Đài Loan có nghĩa là một người rao giảng tin mừng. Các ngài kêu gọi, chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thiêng liêng của chúng ta, gia tăng hiểu biết về giáo lý, thánh kinh và thần học. Dân số Đài Loan hiện nay là 22.700.000 người, trong số này có 93% là tín đồ Phật giáo và Lão giáo, 4% theo Tin Lành, chỉ có 1,3% là người Công giáo. Tin Bogota, Colombia. Các đức giám mục Colombia kêu gọi tiếp tục thảo luận về vấn đề y tế. Trong phiên khoáng đại lần thứ 88, các đức giám mục Colombia kêu gọi mở rộng cuộc tranh luận về chính sách y tế hiện nay. Đức cha Ruben Salazar Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia nói rằng, y tế là một vấn đề cần được thảo luận rộng rãi để bảo đảm cho dân chúng được hưởng những dịch vụ y tế cơ bản. Theo đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, cần phải mở rộng cuộc tranh luận để phân tách những vấn đề phức tạp, khó khăn của hệ thống y tế hiện nay tại Colombia. Ngài ca ngợi thái độ của chính phủ khi biết lắng nghe những lời chỉ trích. Về phần mình, đức cha Juan Vicente Cordova, thư ký Hội đồng Giám mục Colombia, kêu gọi chính phủ hãy duyệt xét lại các nghị định để bảo đảm rằng người dân, nhất là người nghèo, không phải chịu thiệt thòi. Theo đức cha Cordova, chính phủ phải đề ra một chương trình y tế, trong đó người dân không phải tổn phí nhiều cho các dịch vụ y tế cơ bản, vốn là trách nhiệm của chính phủ. Ngoài ra, trong phiên khoáng đại, các đức giám mục Colombia cũng thảo luận về các cuộc bầu cử sắp tới tại nước này. Đức cha Salazar khẳng định rằng, chỉ có một mình Chúa, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, mới có thể hướng dẫn con người trên con đường sự sống và hòa bình. Các đức giám mục Colombia lặp lại rằng, các ngài không hề can thiệp vào chính trị đảng phái. Các ngài sẽ không nêu rõ tên ứng cử viên nào là xứng đáng hay không xứng đáng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia nói, bổn phận của chúng tôi là gây ý thức về những nguyên tắc bao quát, hướng dẫn dân chúng và các tổ chức để xây dựng một xã hội, trong đó mọi người đều được hưởng các quyền và thực thi nghĩa vụ của mình. Tin Colombo. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka bày tỏ quan ngại về việc chính phủ bắt giữ thủ lãnh đối lập và những cuộc bạo động diễn ra trong những ngày qua tại thủ đô Colombo. Những người phản đối chính phủ đã tập trung gần trụ sở tối cao pháp viện và yêu cầu trả tự do cho ông Sara Fonseca, thủ lãnh của các đảng đối lập. Những người biểu tình đã bị các nhóm ủng hộ chính phủ ném đá vào người, khiến cho cảnh sát phải can thiệp bằng bom hơi cay và vòi rồng. Có 6 người bị thương và nhiều người bị bắt giữ. Hàng chục chiếc xe bị hư hại. Các nhóm hoạt động cho nhân quyền, các tín hữu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó có các nhà sư Phật giáo, cũng như hàng giáo sĩ các giáo hội Kitô cũng có mặt trong cuộc biểu tình chống chính phủ. Họ ủng hộ một thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Fonseca. Một linh mục công giáo theo dõi các diễn biến nói với hãng tin Uca News rằng việc bắt giữ tướng Fonseca gia tăng sự chia rẽ và đào sâu các cuộc xung đột. Theo vị linh mục, chính trị tại Sri Lanka sẽ lâm vào bế tắc nếu đây là đường lối của chính phủ. Một linh mục thuộc giáo hội Anh giáo nói rằng bắt giữ tướng Fonseca là một hành động không dân chủ. Thượng tọa Terra nói rằng giam tù một anh hùng đã từng giúp dẹp tan khủng bố là một tội ác. Tướng Fonseca, người đã thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 26 tháng 2 vừa qua, đã bị chính phủ ra lệnh giam giữ hôm 8 tháng 2 vì bị tố cáo tham gia chính trị, đang lúc còn giữ chức vụ trong quân đội. Về phần mình, ông Fonseca cũng tố cáo tổng thống Rajapaksa gian lận bầu cử. Cả hai người đều đã hợp tác với nhau để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 26 năm giữa chính phủ và phong trào ly khai mãnh hổ Tamil. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chỗ đứng của Kitô giáo tại Âu Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Kitô giáo, một sự hiện diện xa lạ hay là nền tảng của Tây Phương, là đề tài của bài thuyết trình mới đây của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng giám mục Viên Áo Quốc, tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Schönborn, dòng Đa Minh, thụ phong linh mục năm 1970, đã từng là sinh viên của Đức Thánh Cha Benedicto khi Ngài còn làm giáo sư đại học. Trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Viên năm 1995, Đức Hồng Y Schönborn đã làm giáo sư thần học tin lý tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ. Ngài được nâng lên bậc Hồng Y năm 1998. Mở đầu bài thuyết trình, Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên đưa ra ba điểm nền tảng làm nên di sản Kitô tại Tây Phương. Một là nền luân lý Kitô. Hai là quan niệm về nhân loại như một đại gia đình, và ba là ý niệm về tự do. Nhiều người cho rằng con người thời đại đã có được tự do là nhờ chiến đấu chống lại giáo hội. Họ nói rằng không phải Kitô giáo mà là chủ nghĩa khai sáng tại Âu Châu mới mang lại tự do và phẩm giá cho con người. Theo Đức Hồng Y, ngày nay tại Âu Châu, Kitô giáo vừa là một tôn giáo xa lạ, vừa là cội rễ của lục địa này. Nhưng cho dẫu có là một thực tại xa lạ, Kitô giáo vẫn mãi mãi gợi lên cho nhiều người Âu Châu một ngôi nhà chung đầy luyến nhớ. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Schönborn nói, tại Âu Châu, ngày càng có nhiều người, sau khi đã trải qua một cuộc sống hoàn toàn tục hóa, lại hướng về niềm tin Kitô. Và những người này mô tả sự khám phá của họ về Kitô giáo như một sự trở về nhà. Nhắc đến Thánh Augustino, Đức Hồng Y Tổng giám mục Viên giải thích rằng, sức mạnh của Kitô giáo chính là cái nhìn về tư cách song tịch của người tín hữu Kitô. Vừa là công dân của xã hội trần thế, vừa là công dân nước trời. Từ thế này mời gọi người tín hữu Kitô đảm nhận trách nhiệm đối với đô thị trần thế. Sở dĩ họ hăng hái tham gia xây dựng xã hội trần thế là bởi vì ý thức rằng mình cũng là công dân nước trời. Chính niềm xác tín vừa là công dân trần thế vừa là công dân nước trời của người tín hữu Kitô mà Kitô giáo bị các chế độ toàn trị, nhất là các chế độ toàn trị của thế kỷ 20 thù ghét. Đức Hồng Y Schönborn khẳng định, Kitô giáo là một tôn giáo tự do. Người tín hữu Kitô tự do đối với nhà nước, bởi vì họ không chỉ là công dân của nhà nước. sự tự do này đã được thể hiện trọn vẹn trong các chế độ phát xít, cộng sản và Đức Quốc xã hồi thế kỷ trước. Đã có hàng triệu triệu tín hữu Kitô làm chứng cho đức tin bằng cái chết tử đạo. Theo Đức Hồng Y Schoenburn, chính nguyên tắc tự do này mà Kitô giáo có thể cống hiến cho Âu Châu ngày nay. Ngài giải thích, tự do tức thoát khỏi những võ đoán của đám đông, khỏi điều được gọi là đúng đắn về mặt chính trị, hay khỏi mọi áp lực của thời thượng. Đó chính là sự tự do của Kitô giáo. Để chứng minh cho sức mạnh của tự do này, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Viên đang cử sự chấn hưng đạo đức, phát huy kinh tế và văn hóa do các tu viện thời Trung Cổ phát động. Theo Đức Hồng Y, chỉ trong vòng 200 năm, cuộc cải tổ trong đời sống tu dòng tại Âu Châu đã nâng con số tu viện tại Âu Châu lên đến 4.000. Đây là một mạng lưới vĩ đại trên toàn Âu Châu, với những tiềm năng to lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật và tinh thần. Các cuộc cải tổ không ngừng trong các dòng tu, từ tu viện Cluny đến Cistercien, rồi qua các dòng khất thực do Thánh Francisco và Thánh Đa Minh thành lập. Mỗi một phong trào tu đức trong giáo hội Âu Châu đều mang lại những đóng góp lớn lao cho các xã hội văn hóa và dân sự tại lục địa này. Ngay từ đầu, Kitô giáo đã cho phép con người là một bước lớn để ra khỏi trật tự trần thế và chính trị. Trước kia, người công dân của đế quốc La Mã chỉ biết vâng phục hoàng đế. Với Kitô giáo, họ phải vâng phục Thiên Chúa hơn là con người. Ý tưởng này chắc chắn đã góp phần làm phát sinh tự do trong xã hội. Đức Hồng Y Schoenburn khẳng định rằng, qua dòng thời đại, chính tự do có thể đi theo Chúa Kitô một cách triệt để đã thổi một luồng sinh khí mới, tung ra những năng lực lớn lao vào xã hội Tây Phương. Đức Hồng Y rất vui mừng bởi vì ngày nay cũng đang xuất hiện trong giáo hội những phong trào mới. Ngài tự hỏi, phải chăng lịch sử đang không lặp lại? Theo Ngài, các phong trào giáo hội là một dấu chỉ rất sống động. Ngài đặc biệt nhắc đến một số phong trào canh tân như Opus Dei, Tân Dự Tòng, Hiệp Thông và Hòa Giải. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Viên cũng không quên nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa trào lưu tục hóa ngày nay và Kitô giáo là một tiến trình cần thiết cho thanh luyện và trưởng thành. Ngài nói, Kitô giáo cũng cần có tiếng nói phê bình của một Âu Châu thế tục vốn đang đặt ra những câu hỏi khó khăn, đôi khi gây khó chịu. Đó là những câu hỏi mà chúng ta không thể tránh né hay lẩn trốn. Theo Ngài, Kitô giáo cần phải lắng nghe những câu hỏi của xã hội và đón nhận đó như một thách đố để đương đầu. Chính nhờ đó mà các tín hữu Kitô mới được thức tỉnh và kích thích. Chính nhờ đó mà Kitô giáo mới có thể tái khẳng định tính khả tín của mình. Kết thúc bài thuyết trình tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Viên nói, tự do Kitô giáo là một nguồn mạch vô tận. Ta sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Lời này của Chúa Giêsu là sức mạnh vĩ đại nhất của Kitô giáo. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cái to thì rất nhỏ, mà cái nhỏ lại rất to. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, cái to thì rất nhỏ, mà cái nhỏ lại rất to. Đó là tựa đề một bài viết của tác giả Tư Ngộ đăng trên báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ. Kết thúc bài viết, tác giả trích một bài thơ được lưu chuyển trong nước trong thời gian gần đây về chuyện cái to thì rất nhỏ mà cái nhỏ lại rất to. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi nhận định của tác giả về chuyện nhỏ to trong nước. Cái to thì bóp lại cho nhỏ, còn cái nhỏ thì xé ra to. Tác giả bài báo đã nhắc lại những sự cố sau đây. Ngày 2 tháng 2 năm 2010, ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đọc bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đảng được truyền hình trực tiếp. Ông đã nói như sau: tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là một lời tuyên bố mà bất cứ người dân nào cũng đều thấy ngược hẳn lại trong thực tế. Bởi vì nhân dân mà hó hé, làm không đúng theo lệnh của đầy tớ, là đầy tớ cho nhân dân đi tù dễ như chơi. Ngày 5 tháng 2 năm 2010, đôi vợ chồng nhân dân Đỗ Bá Tân, Trần Khải Thanh Thủy bị đưa ra xử án. Hai vợ chồng ông Tân bị vu cho cùng một tội danh, nhưng chồng thì chỉ bị 2 năm tù treo, trong khi vợ thì bị tới 3 năm rưỡi tù giam. Trong phiên xử, luật sư Trần Vũ Hải biện hộ cho ông Tân và bà Thủy, cho thấy họ chỉ là những nạn nhân của một trò vu cáo. Phiên tòa được dàn dựng để trả thù không hơn không kém. Bà Trần Khải Thanh Thủy viết sách, viết báo, vạch ra những cái điều cán ngang ngược, phản lại quyền lợi và quyền làm người của người dân. Luật sư Hải tố cáo trò dựng đứng vu cáo của hệ thống công an, tòa án, bất chấp các nguyên lý căn bản về tư pháp với các dẫn chứng rõ ràng, cụ thể. Vậy mà thân chủ của ông vẫn bị kết án tù. Dù luật sư cãi đanh thép đến mấy, đúng đến mấy cũng không có tác dụng gì. Luật sư Hải nêu rõ thực trạng của toàn bộ vụ án dàn dựng này. Giả sử là có thật như vậy, chỉ là chuyện nhỏ, giải quyết bên ngoài tòa án. Nhưng sự việc đã được biến thành thật to để bỏ tù nạn nhân, được xem như là kẻ thù của chế độ. Trước đó, ngày 29 tháng Giêng năm 2010, Phạm Thanh Nghiên bị bỏ tù ở Hải Phòng cũng không khác. Cô gái nhỏ bé gầy còm 35kg này làm gì được ai? Xin phép biểu tình thì không cho. Cô chỉ ngồi biểu tình ngay ở nhà mình với tấm bảng nhỏ Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, mà bị bắt và bỏ tù với bản án 4 năm. Ngày 20 tháng Giêng năm 2010, Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án tới 16 năm tù, Lê Công Định bị kết án 5 năm tù, Nguyễn Tiến Trung bị kết án 7 năm tù, Lê Thăng Long bị kết án 5 năm tù trong một phiên xử ở Sài Gòn. Tất cả 3 vụ án nói trên đều bị tố cáo là vi phạm thủ tục hình sự tố tụng, xâm phạm quyền tự do phát biểu, tự do báo chí của công dân. Hai tổ chức luật sư quốc tế OIA và UIA họp báo ở Quốc hội Pháp ngày 8 tháng 2 năm 2010 nhằm vận động chính phủ, Quốc hội Âu Châu để họ mạnh mẽ hơn nữa đối với vấn đề vi phạm nhân quyền của chế độ Hà Nội. Sáng sớm ngày 6 tháng Giêng năm 2010, một lực lượng hùng hậu khoảng 600 người, công an, cán bộ, cảnh sát cơ động, võ trang đầy đủ, lựu đạn cay, roi điện, gậy, khiên, đến bảo vệ cho đám người đặt mìn phá nổ thánh giá mà giáo dân giáo xứ Đồng Chim dựng trên núi Chẻ, giáo dân ở đây gọi là núi Thờ, lấy cớ xây dựng bất hợp pháp. Thánh giá dựng trên sườn núi, không có người qua lại và nhìn xuống nghĩa địa như một chỗ tựa tinh thần cho các người đã lìa đời. Một số giáo dân ngăn cản hành động phạm thánh đã bị công an đánh trọng thương. Thánh giá chơ vơ trên núi, chẳng động chạm gì tới ai, ngoài giá trị tinh thần với giáo dân thì bị phá sập. Trong khi đó, hàng trăm ngàn ngôi nhà xây không phép ở các thành phố, kể cả ở Hà Nội, thì chẳng sao. Thánh giá trên núi Thờ ở Đồng Chim cần phải phá bỏ để giữ kỷ cương phép nước, như báo Hà Nội Mới đe nẹt. Còn hàng ngàn ngôi nhà không phép kia thì không cần kỷ cương phép nước hay sao? Ăn hối lộ, ăn cắp của công được nhìn nhận là phổ biến ở Việt Nam, dù từng được nhìn nhận là quốc nạn, là giặc nổi xâm, nhưng vẫn còn nguyên đó. Đây là chuyện nhỏ hay chuyện lớn? Hơn một năm trước, một bài thơ ngắn vẽ ra một hình ảnh rất ấn tượng về một nước Việt Nam ở trong chế độ cộng sản hiện nay. Bài thơ này được truyền tụng đi khắp nơi trên Internet và không biết ai là tác giả, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Toàn văn bài thơ như sau. Việt Nam là một đất nước nhỏ. Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to. Trong cái thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ. Trên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to. Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ. Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to. Các ông quan to xách những cái cặp rất nhỏ. Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to. Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to. Thất thoát thì rất to nhưng trách nhiệm thì rất nhỏ. Với bài thơ trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu bài viết Chúc từng người ngày Tết của Linh Mục An Mai, dòng Chúa Cứu Thế. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Vẫn biết rằng truyền giáo không bằng vật chất, nhưng rồi lòng nó cứ làm sao đó trước những mảnh đời bất hạnh. Vẫn biết rằng sẽ bị những người vùng khác xăm soi, nhưng biết làm sao được với cái vùng đất nghèo nàn này. Với những nơi đô hội, với những chốn thị thành, thì chẳng cần quan tâm gì đến dăm ba ngày Tết, vì lẽ ở những nơi ấy, người ta đã quá đầy đủ. Ở những vùng ấy, người ta không bao giờ có cái câu hỏi là ăn Tết với cái gì. Nhưng người ta sẽ hỏi nhau, năm nay ăn Tết như thế nào, cho đúng thời, đúng mốt. Ngược lại, ở những nơi mà bữa no, bữa đói, thì người ta lại cố gắng sao cho trong nhà có chút gì đó no hơn, đủ hơn những ngày thường một chút. Với những kẻ đơn thân độc mã như kẻ mọn này, thì chẳng cần phải lo, dăm ba gói mì, dăm ba cọng cải cũng xong bữa cơm. Nhưng với một gia đình có cha, có mẹ, có con, có cái, thì chuyện ăn uống quả là chuyện lớn. Chẳng lẽ cứ vịn cái cớ đèn nhà ai nấy rạng, hay là liên quan đến từng vụ việc cụ thể tại từng địa phương được? Cũng lo âu, cũng băn khoăn, nhưng hình như những nỗi lo ấy, những nỗi băn khoăn ấy cứ ngoài tầm tay với. Ở cái vùng biển mặn này, đâu chỉ có những gia cảnh thiếu trước hụt sau. Bên cạnh cái nghèo ấy, còn cả mớ trẻ khuyết tật và mồ côi. Ngần ấy đứa bơ vơ cũng là mệt mỏi rồi, chứ làm gì nghĩ đến chuyện đa đoan. Thôi thì cứ bắt chước lời của Thánh Vịnh 37 câu 5. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Câu Thánh Vịnh xem ra quen thuộc ấy, vậy mà hay. Sống tâm tình của Thánh Vịnh này xem ra cũng hiệu nghiệm đấy chứ. đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa cho sạch hơn chút, thì bỗng dưng chuông điện thoại đổ. Bên kia là một giọng nói chưa một lần nghe. Dạ thưa cha, năm nay chúng con muốn xuống chỗ cha. Năm nay con có góp được 20 để cho bà con nghèo có chút gì đó trong 3 ngày Tết. Ngày nào xuống, con sẽ thưa lại cho cha biết. Buồn ngủ thì gặp chiếu manh, hay là gà mù gặp cá rán thì phải. Đang lo toan, đang suy nghĩ làm sao với những hoàn cảnh nghèo, bỗng dưng có quý nhân phù trợ. Chân thành cảm ơn người bên kia ống nói đã có chút gì đó cho những mảnh đời đói kém. Sau cuộc trò chuyện là lời hẹn sẽ thăm bà con nghèo nhân dịp năm hết, Tết đến. Hình như Thiên Chúa vẫn có sự an bài tuyệt vời của Ngài mà ta không thể biết được. Nhiều lúc ta muốn tính đi nữa thì ta cũng không thể nào tính được. Năm nay, tấm lòng chia sẻ của các cơ sở, công ty như Thép Việt, Hồng Ân, Ánh Hồng, Kim Minh, A Tỷ, Kiến Lương, Cơm Tấm Ca Ly, Trang Sinh, Trại Mai Táng Tiến Đệ, Trường Dạy Lái Xe Hải Nam, hay là của Hội Bác Ái Tình Thương, Hội Bác Ái Francisco, con cái của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng. Những đơn vị ấy với tấm lòng chung chia đã sẻ chia chút vật chất. Bên cạnh đó còn có những người nghèo chia sẻ bằng sự hiện diện hết sức thực tế như là Hội Lerio Giáo xứ Lam Sơn, Giới Trẻ Giáo xứ Bình Thuận, Giới Trẻ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đội Lerio Mẹ Trung Tín Tân Phú, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Gia Định, Tập thể Giáo viên Trường Anh ngữ Việt Mỹ, Trường Boston. Còn nhiều tập thể và cá nhân đã bằng cách này hay cách khác vẫn ngày đêm âm thầm chung chia gánh vác với giáo điểm nghèo. Có thể những phần quà ấy chẳng là chi nơi phồn vinh đô hội, nhưng những phần quà ấy lớn lắm với những con người chân lấm tay bùn mò cua bắt ốc. Những phần quà ấy cũng chẳng là gì so với quãng đường dài đói lả, nhưng cũng mang lại chút gì đó ấm áp trong 3 ngày xuân. Chẳng là gì đâu so với cái vùng đất nghèo này, nhưng là chút tình người dăm 3 ngày Tết. Biết rằng còn nhiều người và nhiều nơi rất còn sự chia sẻ, sự chung chia. Nơi mình trú ngụ cũng là những nơi cần như vậy. Nhưng biết gõ nơi mô, thôi thì được lần nào hay lần đó, được chỗ nào cảm ơn chỗ đó. Xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo đã chung chia nỗi bận tâm của những tâm hồn nhỏ bé, của những vị chủ chăn nghèo. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Thiên Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề tài Đức Maria và Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh hay tương quan giữa Đức Maria và Thiên Chúa Ba Ngôi là một đề tài cổ điển, xưa kia đã được đưa vào trong nền thần học hệ thống như một loại hậu quả của luận án liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Nhưng thực ra đề tài này không chỉ là một hậu quả đơn sơ như người ta tưởng nghĩ. Ngày nay, với các viễn tượng mới, nó được coi như một đề tài nền tảng, hướng dẫn toàn cấu trúc của nền thánh mẫu học một cách rất độc đáo. Vì thế cần duyệt xét các viễn tượng mới này và đưa ra một tổng kết về quan niệm thần học mới của vấn đề. Như chúng ta đã biết, Thiên Chúa Ba Ngôi chắc chắn là mầu nhiệm của các mầu nhiệm Kitô từ nhiều quan điểm khác nhau. Thứ nhất là do các nguồn gốc Kinh Thánh, vì Thiên Chúa hằng sống và hoạt động của Kinh Thánh Cựu Ước, Yahvê là đấng tự tỏ hiện như là Cha, Con và Thánh Thần trong chương trình cứu rỗi của Tân Ước. Thứ hai là do tầm quan trọng tín lý của mầu nhiệm trong các quyết nghị đầu tiên của các công đồng Trung Nicaea năm 325 và Constantinople năm 381. Trong các cấu trúc thần học cũng như trong kinh tin kính của các tông đồ và kinh tin kính Niceno Constantinopolitano và trong các công thức giáo lý và phụng vụ đầu tiên của giáo hội. Thứ ba là vì tính cách không thể đạt tới được của nó đối với lý trí thuần túy. Thật vậy, lý trí thuần túy có thể đạt tới ý niệm về một Thiên Chúa sống động một cách nội tại, nhưng không thể khám phá ra sự sống của ba ngôi vị, như được đức tin Kitô trình bày bằng bất cứ cách nào. Thứ bốn, chắc chắn Thiên Chúa ba ngôi là nền tảng của tất cả các mầu nhiệm, nhất là của mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, là mầu nhiệm chính của chương trình cứu độ. Ngày nay, một cách vô ích, người ta cố gắng tìm gặp gỡ thiên tính của Đức Giê-xu thành Nazareth bằng cách khởi hành từ bên dưới, nghĩa là từ một lịch sử, tìm cách thắng vượt chính nó với một nỗ lực không thể được và bị phá hủy ngay từ gốc rễ. Giải pháp đúng đắn chỉ có thể tìm thấy trong việc chiêm niệm mầu nhiệm ba ngôi từ bên trên. Nó vén mở cho thấy đấng ở trong lòng Thiên Chúa Cha có thể nói cho chúng ta biết người thực sự là ai, như Thánh Gioan đã viết. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con một là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Và một cách tự động, tất cả các mầu nhiệm khác, ơn thánh, các bí tích, giáo hội học, đều phải được chiêm ngưỡng bằng cách khởi hành từ một quan điểm ba ngôi, trong đó Chúa Thánh Thần xuất hiện như là đấng được gửi bởi Chúa Kitô và Thiên Chúa Cha. Thứ năm, ngoài ra tín điều Thiên Chúa ba ngôi là tín điều duy nhất, cứu vãn lý do chuyên biệt của sự siêu nhiên Kitô. Và sau cùng, thứ sáu, chúng ta hãy nói rằng, tín điều Thiên Chúa ba ngôi dẫn đưa tín hữu Tân Tòng vào trong các mầu nhiệm của đức tin Kitô với việc tuyên xưng mà họ làm khi lãnh nhận bí tích rửa tội, là bí tích được ban cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong các sách cổ xưa khảo luận về Thiên Chúa ba ngôi đã hầu như được coi là một phần phụ vào khảo luận Thiên Chúa duy nhất. Điều này khiến cho mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi không chỉ mất đi chỗ đứng trung tâm, mà mất đi cả thế đứng hình thái trong nền thần học nữa. Thế rồi chúng ta cũng biết cuộc tranh luận thần học xưa kia liên quan tới việc xác định đối tượng riêng của nó. Quan điểm Kitô học thuộc loại lịch sử cụ thể, cống hiến một nền thần học cũng lịch sử và cụ thể, với một chương trình cứu độ siêu nhiên như sự kiện và một sự phát triển trong dòng thời gian. Dĩ nhiên quan điểm này tương đương với một phương pháp hơi sơ khai của thế kỷ thứ 11 và 12, và nó tự giản lược thành lịch sử thuần túy của các chặng trong lịch sử cứu độ. Thế rồi khi nền thần học ý thức được tầm quan trọng riêng của mình, bằng cách tự xây dựng thành khoa học thánh, giáo lý thánh, trang sách thánh, thì lợi lộc của chính nó bắt buộc nó tìm cho ra một lý do có giá trị thường hằng. Và như thế nảy sinh ra quan niệm của Thánh Thomas Tiến sĩ về Thiên Chúa như là trong chính mình. Triết gia Athenagora cũng đã nói từ Thiên Chúa và về Thiên Chúa. Thiên Chúa như người là trong chính mình, đó là một Thiên Chúa ba ngôi. Học giả Sumel sẽ lấy tư tưởng ba ngôi này làm lý do hình thái của sự siêu nhiên. Chính mầu nhiệm Kitô học cũng đâm rễ sâu trong mầu nhiệm ba ngôi là nguyên lý suy tư đầu tiên của nó, nhưng không phải là nguyên lý bản thể học. Vì thế một nền thần học có cấu trúc tốt đẹp phải theo tiết nhịp của chương trình mà giáo lý về sự tự tại ba ngôi đem lại cho nó. Và đây là điều xảy ra trong việc đưa ra các công thức tín lý đầu tiên, các công thức của Kinh Tin Kính Tông Đồ và Niceno Constantinopolitano. Đề tài ba ngôi không chỉ là hình thái đối với toàn nền thần học, mà cũng là hình thái đối với cả khoa thánh mẫu học nữa. Có thể nhìn khoa thánh mẫu học từ nhiều góc cạnh khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu hai khuynh hướng đang tranh giành quyền ưu tiên với nhau, đó là khuynh hướng giáo hội học và khuynh hướng Kitô học. Khuynh hướng giáo hội học được đại diện bởi các thần học gia Trung Âu Châu đề cập tới Đức Maria trong khảo luận giáo hội học De Ecclesia. Đức Maria được coi như là một chi thể trội vượt và hoàn toàn đặc biệt của giáo hội, nhưng luôn luôn là một chi thể của thân mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu. Ơn thánh thường hằng của Đức Trinh Nữ, ơn thánh của chức là Mẹ Thiên Chúa được trình bày trong khung cảnh chung của khảo luận về ơn thánh. Đức Maria là kiểu mẫu của giáo hội, không phải trong nghĩa mẹ ở bên ngoài hay bên trên giáo hội, trong một phẩm chất tách biệt, nhưng chỉ vì nơi mẹ được hiện thực một cách đặc biệt tràn đầy, đều được thực hiện ở mức độ ít hơn trong giáo hội, nhưng đều là cùng một loại ơn thánh. Như thế chỗ đứng của thánh mẫu học là trong khảo luận về giáo hội học. Quan điểm Kitô học trái lại được một nhóm các nhà thánh mẫu học Latin Địa Trung Hải ủng hộ. Đối với các chuyên viên thánh mẫu học này, chỗ đứng riêng của nền thánh mẫu học là khảo luận về sự nhập thể của ngôi lời, vì sự gắn bó thân tình và sâu xa với các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Đức Trinh Nữ có một chỗ đứng duy nhất và đặc biệt trong sự nhập thể và trong việc cứu độ. Mẹ không thể chỉ được coi một cách đơn sơ như là một trong các chi thể của giáo hội. Trong giáo hội, Đức Maria có một nhiệm vụ tích cực được xác định rõ ràng, một vai trò hiền mẫu. Như thế mẹ không chỉ là một trong các chi thể của giáo hội mà thôi, mà mẹ ở bên trên giáo hội, làm thành giáo hội và giữ gìn giáo hội như là mẹ đích thật trong trật tự ơn thánh. Chức làm mẹ thiêng liêng đó của Đức Maria là điều có thể được do chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ đối với Đức Kitô. Vì thế chỗ đứng của thánh mẫu học không phải là trong giáo hội học De Ecclesia mà là trong Kitô học De Verbo Incarnato, nơi mẹ Maria bước vào với tất cả các nét chuyên biệt và đặc thù của mẹ. Thật ra kiểu đặt vấn đề của cả hai lập trường nói trên đều không đúng đắn. Lập trường thứ nhất nhìn sai và không thừa nhận các tương quan đích thật của Đức Trinh Nữ với giáo hội, trong khi lập trường thứ hai hướng tới chỗ xây dựng một nền thánh mẫu học trên mẫu của Kitô học. Nói một cách chính xác, Đức Maria đứng ở giữa giáo hội học và Kitô học. Mẹ chiếm một chỗ chỉ dành cho mẹ giữa Chúa Kitô và giáo hội. Nếu Kitô học cống hiến nền tảng và gốc rễ các sự cao cả của nó cho thánh mẫu học, thì trái lại trong giáo hội học, chúng ta khám phá ra nhiệm vụ trung gian do Thiên Chúa Ba Ngôi trao ban cho mẹ qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Từ đó nảy sinh ra một kiểu cổ điển, hiểu vài tương quan đặc thù của mẹ Maria với các ngôi vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ nhất, giáo lý cổ điển trong các sách giáo khoa trình bày mầu nhiệm ba ngôi theo kiểu Latin Tây Phương, đến độ đưa ra các lý thuyết tâm lý liên quan tới các phát xuất từ một bản thể, cũng như sự trỗi vượt của bản thể và một duy nhất trên ngôi vị và ba ngôi. Thứ hai, ý niệm về ơn thánh như là một đức tính vốn có sẵn hơn là một sự hiện diện ở trong các ngôi vị. Ơn thánh được quan niệm trong một khung cứng nhắc và hiệp nhất như là sự tham dự của thiên tính, tách rời khỏi các ngôi vị. Thứ ba, từ đó mới có sự kiện các tước hiệu gán cho Đức Maria trong tương quan với ba ngôi vị của Thiên Chúa thuộc loại duy bản thể, con của Thiên Chúa Cha, mẹ của Chúa Con, hiền thê của Chúa Thánh Thần. Đó là các tước hiệu do sự tùy thuộc một lý thuyết thích hợp, trong đó ý niệm thần học về bản vị biến mất.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa sắp dìu con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dân hiến xa thân, loan báo tình ân cho khắp nhân trần.
Quý vị và các bạn thân mến, cứ mỗi giao thừa, chúng ta lại có những cảm nghiệm về giây phút thiêng liêng, giây phút bàn giao giữa năm cũ và năm mới. Mà sao không lạ lùng và hồi hộp khi năm cũ nhường bước cho những giây phút linh thiêng nhất, giây phút đẹp nhất cho một năm mới khởi đầu. Và Hàn Mặc Tử đã không ngần ngại viết lên những câu thơ thật truyền cảm, nhẹ nhàng, như đưa hồn con người vào chốn linh thiêng, tuyệt diệu. Đây phút linh thiêng đã khởi đầu, trời mơ trong cảnh thực huyền mơ, trăng sao đắm đuối trong sương nhạt, như đón từ xa một ý thơ. Sự linh thánh của đêm giao thừa như gợi trong trí của mỗi người về giây phút hết sức huyền diệu, giây phút hết sức linh thánh, giây phút đong đưa giữa cái cũ và cái mới. Lời Thánh Vịnh 133 tha thiết cầu xin, cúi xin đấng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả từ núi thánh Sion. Lời Thánh Vịnh này là lời khẩn cầu Thiên Chúa tưới xuống muôn hồng ân để con người, mỗi người được sống trong niềm vui, hạnh phúc và sự an bình. Giây phút giao thừa vẫn là giây phút đẹp, giây phút thiêng liêng, giây phút mà mỗi người đều cảm thấy như có một cái gì đó thôi thúc, như có một cái gì đó níu kéo con người, làm cho con người hướng tâm hồn lên cao, hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, để xin Thiên Chúa gia ân giáng phúc cho mọi con người, mọi nhà, hầu con người được sống trong hòa bình và sống trong yêu thương. Đêm giao thừa, người ta vẫn có tục lệ khấn vái, cầu xin ơn trên, đổ muôn hồng phúc xuống cho con người. Đối với người Công giáo, đêm giao thừa sẽ là đêm người Kitô hữu ngước mặt lên Chúa và cầu khẩn nguyện xin. Trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc và đầy lòng hăng say làm việc lành để tôn vinh danh thánh. Giây phút giao thừa là giây phút đất trời giao hòa, năm cũ nhường cho năm mới, một năm mới đã mở ra và mọi người sống giây phút này trong niềm tin, trong hy vọng và trong sự yêu thương bởi chính Thiên Chúa là tình yêu. Trong đêm giao thừa, trong giây phút linh thiêng, con người đứng trước bàn thờ, dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì muôn vàng hồng ân Thiên Chúa đã ban cho con người, đã ban cho từng người trong suốt một năm qua. Giây phút giao hòa trời đất là giây phút con người gặp gỡ Thiên Chúa, con người gặp gỡ đấng vô cùng thánh thiện. Thiên Chúa đang ở với con người, sống với con người và sống vì con người. Trong giây phút Thiên Chúa gặp con người và con người đối diện với Thiên Chúa, con người hiệp với hội thánh, ca tụng tình thương vô biên của Thiên Chúa. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha, mà còn nhận bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy, chúng con được nhận lãnh ơn huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần. Nhờ Người, Cha đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Do đó, chúng con hy vọng muôn đời được sống lại từ cõi chết. Lời Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật thứ tư, mùa thường niên. Giây phút Thiên Chúa và con người là giây phút thánh thiên, giây phút hạnh phúc nhất, vì Thiên Chúa là tình yêu, là mùa xuân vĩnh cửu. Cảm tạ là một hồng ân, chính vì thế con người, mỗi người, phải luôn nói lời tri ân cảm tạ. bởi vì Thiên Chúa không còn lời cảm tạ của chúng ta, nhưng nói lên lời cảm tạ lại là một hồng ân Chúa ban. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì phép lạ lớn nhất Thiên Chúa đang làm cho chúng ta là cho chúng ta còn sống tới giờ phút này. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa còn cho chúng ta thấy ngày khởi đầu của một năm mới. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa còn cho chúng ta gặp gỡ mọi người. Tình thương của Chúa đời con ca tụng. Lời thánh vịnh này luôn luôn thôi thúc chúng ta hãy tạ ơn tình thương vô biên, tình thương tuyệt vời của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút giao thừa linh thiêng của đêm nay, xin củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con luôn nhìn ra tình thương tuyệt vời của Thiên Chúa, và để chúng con nhận ra những giây phút mở đầu của ngày mới là giây phút quý hóa nhất cho một năm mới tốt đẹp và trong lành. Amen.
Người đã thương con từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.